Cùng anh chị em
và ở cùng cha
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 12 câu 1 đến câu 8. Hôm ấy vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa của người ta mà ăn. Người Pha-ri-siêu thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: ông coi, các môn đệ của ông làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát. Người đáp: các ông chưa đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã dùng cùng với thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng ngày Sa-bát các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn có người hơn đền thờ nữa. Vì các ông hiểu được ý nghĩa của câu nói này: ta muốn lòng nhân từ chứ không cần hy lễ, ắt các ông chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế con người là chủ của ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Giáo lý rút từ các bài đọc trong cái lễ chúng ta mới nghe để có điểm xác tín rằng chỉ có hy tế của Chúa Giêsu mới là hy tế đích thực Thiên Chúa Cha ưa chuộng, và hy tế này thay thế cho tất cả mọi thứ lễ tế của loài người, kể cả lễ tế của người Do Thái dân theo luật Môi-se. Nơi cái khác, người ta muốn cầu nguyện với Thiên Chúa, không có thể thức nào cầu nguyện đẹp lòng Thiên Chúa bằng thánh lễ của Chúa Giêsu. Và Đức Giêsu, người ta thấy dường như người không quan tâm đến lề luật Môi-se đã viết. Ngài muốn đổi thì Ngài đổi, Ngài muốn giữ là Ngài giữ. Người ta thấy vậy cứu Ngài thì Ngài bảo: tôi đến không hủy bỏ đâu, một chấm một phân không bỏ, nhưng tôi đến để làm kiện toàn luật. Tức là cái luật của cứu quốc giữ nguyên không bỏ, nhưng cái đó nó không kiện toàn, nó chỉ kiện toàn trong Chúa Giêsu, nhờ Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu mà thôi. Và cái điều này chúng ta thấy rõ nhất là trong hy tế ngày thiết lập mới hoàn hảo ý nghĩa của việc tế tự mà người Do Thái vẫn dâng vào ngày thứ bảy. Và sở dĩ Chúa Giêsu có ý làm việc hoặc là lỗi luật ngày thứ bảy là Ngài muốn nói rằng cái luật ngày thứ bảy, luật phục vụ Do Thái, nó không hoàn hảo, giờ phải bỏ đi. Tôi này biết thiết lập cái phục vụ của tôi này, cái kia nó chỉ định bóng thôi, còn phục vụ của tôi mới là có giá trị. Đã đến lúc cái phục vụ Do Thái vào ngày thứ bảy bị đẩy lui đi, bởi vì phục vụ Chúa Giêsu thiết lập hoàn hảo ba ý nghĩa của luật ngày thứ bảy người Do Thái phải giữ theo lệnh của Môi-se. Hoàn hảo như thế nào? Thứ nhất, chúng ta đọc ở trong sách Xuất Hành chương 20 câu 8 đến câu 11. Ông Môsê nói với dân rằng: ngày thứ bảy anh em phải nghỉ việc, không ai được làm cái gì hết, bởi vì chúng ta phải tạ ơn Chúa. Chúa đã tạo dựng vũ trụ này trong 6 ngày rất tốt đẹp, và Ngài đã tặng cho chúng ta hết thảy và quà tặng. Ngày thứ bảy Chúa nghỉ, cho đến bây giờ ngày thứ bảy mình cũng phải nghỉ để tạ ơn Chúa về công trình tạo dựng Chúa đã dùng lời quyền năng nói một lời, cái gì nó cũng có được xảy ra tốt đẹp đúng như Ngài muốn. Ngài không tạo dựng cho Ngài nhưng làm quà tặng hết cho chúng ta. Như vậy thì làm sao chúng ta tạ ơn Ngài cho cân xứng được? Đó là lý do thứ nhất người ta nghĩ như vậy. Nhưng mà thực ra cái cuộc tạo dựng thuở ban đầu, mọi vật tốt đẹp chứ con người chưa tốt đẹp đâu. Chúa Giêsu là hoàn hảo, Chúa Giêsu tạo dựng lại qua hy tế của Ngài, tức là qua mầu nhiệm tử nạn phục sinh của Ngài. Ngày thứ bảy người ta giết chiên tế lễ Thiên Chúa, nhưng cũng chính cái ngày họ giết thiên tế lễ Thiên Chúa thì họ lại giết con Đức Chúa Trời. Đức Giêsu bị giết không phải là Ngài bị thất bại, Ngài chấp nhận để cho người ta làm chuyện đó, để Ngài diễn tả tình yêu tuyệt vời của Ngài, và cái chết của Ngài trở thành hy tế. Ngài bị giết ngày thứ sáu, an táng ngày thứ bảy. Ngày thứ tám, tức là ngày thứ nhất trong tuần, bây giờ chúng ta gọi là Chủ nhật, thì Ngài sống lại. Khi Ngài sống lại, Ngài mới tạo dựng chúng ta giống Thiên Chúa. Còn ngày xưa chúng ta tạo dựng Adam, Eva chưa giống đâu. Sách giảng viên nói rằng con người lúc đó chỉ là thú thôi, không hơn các con thú khác đâu. Các con thú nó chết thì người ta cũng chết. Nhưng mà nhờ Chúa Giêsu phục sinh, Ngài tạo dựng lại chúng ta, khởi đi từ cái thánh tẩy và được nuôi dưỡng, cũng như là được tái tạo mỗi ngày qua cái thánh thể, chúng ta không bao giờ phải chết nữa. Cái chết chỉ là giấc ngủ thôi. Như vậy khi Chúa sống lại, Chúa mới hoàn tất cái cuộc tạo dựng từ ban đầu đó. Cho đến bây giờ chúng ta không có giữ ngày thứ bảy như người Do Thái, mà mừng Chúa trong ngày Chủ nhật, Chúa sống lại, Chúa cứu chúng ta đầu tiên. Lý do thứ hai người Do Thái phải nghỉ ngày thứ bảy là trong sách Đệ Nhị Luật chương 5 câu 12-15, ông Môsê lại nói với dân rằng: anh em đừng quên ơn huệ lạ lùng và lớn lao của Thiên Chúa đã thực hiện trên anh em. Là hôm đó anh em tới biển đỏ thì bọn Ai Cập nó đuổi đằng sau, hôm đó nếu tôi không giơ gậy đập trên nước, nước rẽ ra anh em đi qua, thì hôm đó anh em đã bị bọn Ai Cập nó giết hết rồi. Nhưng hôm đó nước rẽ ra, anh em chạy qua, bọn Ai Cập thấy vậy đuổi theo, nước ập trở lại và nó chết hết. Hôm đó là ngày thứ bảy, mừng chưa? Như vậy đi qua biển đỏ là ngày thứ bảy để thoát nô lệ Ai Cập, anh em phải mừng chứ, phải tạ ơn Chúa, phải nghỉ ngày thứ bảy chứ. Nhưng mà thực ra cái hình ảnh dân nước Thái qua nước biển đỏ nó chỉ có ý nghĩa cứu độ khi chúng ta nhìn cái biến cố này trong bí tích rửa tội, trong bí tích thánh tẩy. Chính nước thánh tẩy mới cứu chúng ta thoát nô lệ, không phải nô lệ người đời. Do Thái có bị nô lệ là thân xác bị nô lệ bởi bọn Ai Cập, còn chúng ta thì cả hồn cả xác bị nô lệ bởi Satan. thì bí tích thánh tẩy qua nước của bí tích này, chúng ta được thoát nô lệ. Satan thoát tay từ thần, đâu mới là đang mừng chứ. Cho nên ở Gioan chương 8 câu 36 Đức Giêsu nói rằng: tôi có cho anh em được tự do thì anh em mới được tự do đích thực. Ngài mới là đấng cho chúng ta được tự do nhờ mầu nhiệm từ nạn phục sinh, tức là y tế của Ngài. Thế nào? Thế nào? Lại vào ngày Chủ nhật Chúa sống lại mới có chuyện đó. Vì thế đó là lý do thứ hai chúng ta không giữ ngày thứ bảy như người Do Thái mà chuyển sang ngày Chủ nhật. Thứ ba, ông Môi-se lại nói với dân là chúng ta phải nghỉ ngày thứ bảy để tạ ơn Chúa là trên hoàn vũ này không có dân tộc nào được Chúa ban lời, chỉ có dân tộc chúng ta được Chúa ban lời, làm cho dân tộc chúng ta trở nên khôn. Và các dân tộc khác nữa, họ tấm tắc khen ngợi là không có dân tộc nào khôn bằng dân tộc Do Thái. Đấy, chỉ vì Chúa ban lời cho chúng ta mà tôi đã lãnh từ núi Sinai và sẽ xuất này chương 24 câu 16 18 cũng như chương 35 câu 2. Cho nên bây giờ anh em phải nghĩ như vậy. Cái lý do thứ ba người Do Thái phải nghĩ ngày thứ bảy là Chúa ban lời riêng cho dân tộc Do Thái mà được ghi trên hai tấm đá. Thế thì khi Chúa Giêsu bị giết chết, Ngài sống lại, thì Ngài sai thánh thần đến không ban riêng lời cho người Do Thái mà ban cho toàn thể nhân loại này trong ngày lễ cuối tuần. Chúng ta đọc ở câu vụ chương 2: các dân các nước nhiều sắc tộc nhiều tiếng nói đều được đón nhận lời Chúa qua Phêrô. Ngày xưa thì phải lời chứ núi trên kia ban cho Do Thái, còn bây giờ ban cho cả loài người mừng ơn chứ. Lời ngày xưa ông Môi-se lấy viết trên hai tấm đá, còn bây giờ và từ tân nước thánh thần viết trên tấm xương thịt và linh hồn của mình. Hai câu Thánh Tội trên ba câu ba nhất là lời ngày xưa như cái nhìn của Phaolô và kinh nghiệm sống của ông ở Galat ba câu 22 gian người ta chúng tôi. Nhưng mà lời của từ tân nước này do anh ghi nhận đã trở thành xương thịt, trở thành bôi vị, trở thành nguồn lời ở giữa chúng ta để chúng ta được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Luôn ban qua Môi-se những ơn nghĩa và sự thật thì nhờ nguồn lời là Chúa Giêsu mà có ở Gioan chương 1 câu 16-17. Như vậy nhờ bổn nhiệm Chúa sống lại và ngày thứ nhất trong tuần đến ngày thứ 8 ngày Chủ nhật, chúng ta được cả thế giới này được mừng hơn người Do Thái lãnh nhận lời từ núi Sinai. Đó là ba lý do người Do Thái nghỉ ngày thứ bảy mừng vì Chúa dành nhiều ơn huệ cho dân tộc. Bây giờ ý nghĩa đó nó giới hạn và nó có mang tính vật chất ở đời này, bị đẩy đi dẹp đi rồi, nó chỉ hình bóng thôi. Bây giờ là cả nhân loại này được, được cả hồn cả xác. Cho nên Chúa Giêsu có ý vi phạm ngày thứ bảy với cái mục đích cái đó không còn giữ nữa, bỏ đi. Tôi mới là hoàn hảo là như vậy. Cái chân lý này Chúa dùng miệng ngôn sứ Giê-ri-a ở chương 31 từ câu 33 34 nói như thế này: đây là giao ước của ta lập ra với dân Israel. Sau những ngày đó, ta sẽ ghi lời của ta vào lòng dạ chúng. Ta muốn nhắc lại cái chuyện này và thời tân ước: ta sẽ khắc ghi lời ta vào tâm khảm chúng. Lề luật của ta thuộc về chúng, ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng là dân riêng ta tuyển chọn. Chúng sẽ không còn phải nói với nhau người này phải dạy người kia, hãy học biết Thiên Chúa, bởi vì từ nhỏ đến lớn đều được biết Thiên Chúa hết, được chính ta dạy bảo. Ta sẽ tha tội ác cho chúng, và ta cũng nhớ đến những lầm lỗi chúng đã vi phạm. Israel sẽ tồn tại muôn đời. Đó là lời một sư Gemina quả thật đã báo trước cái lời ông Phaolô nói, là lời của thời Tân Ước ghi trên tấm linh hồn và thân xác chúng ta, lời của Tân Ước tha tội giải phóng chúng ta và ban phần cơ nghiệp cho chúng ta. Đấy là những lý do mà chúng ta thấy tin mừng mới nghe Đức Giêsu và các môn đệ đi cắt ngang qua đồng ruộng của người ta. Hôm đó là ngày thứ bảy, các tông đồ đói quá, bứt luôn người ta mà ăn sống. Không biết có bị đau bụng không nhỉ? Ăn gạo sống. Hôm đó có chừng mà cả 12 anh đi nhanh về chậm, phải không? Vì ăn gạo sống mà. Đói quá thì làm điều thôi. Cho nên những biệt phái thấy vậy phản đối. Ông không biết dạy môn đệ của ông để bứt lúa của người ta đã là có tội rồi, mà lại bước vào ngày thứ bảy, ngày luật cấm không làm cái gì hết. Thì Đức Giêsu nhắc lại này: này tôi nói cho các ông nhé, câu đọc lại sách thánh đi. Này trong sách Sơ-mên vừa nhất chương 21 câu 2 câu 7 còn ghi lại là ông David cùng với cận vệ của ông trong lúc chạy trốn vua Sô-lê vượt bắt đó, đói quá vì không kịp mang lương thực, vì đói vì chạy trốn mà, thì David vào đại vào trong nhà thờ lấy bánh đã dâng trong một tờ bánh ấy chỉ dành cho các tư tế. Vậy mà David dám, chỉ là người dân trong nhà chú mà dám lấy bánh đó David ăn. Lúc đó David đâu phải là vua đâu, sau đây là vua chứ. David ăn mà lại còn cho những người theo mình cũng ăn nữa, mà bây giờ được ghi trong sách thánh như để xác nhận là David được phép làm. Cái điều đó về mặt luân lý chúng ta hiểu thế này này: khi chúng ta quá đói không ăn để chết thì được quyền lấy bất cứ người nào khác ăn mà không có tội gì hết, ăn cấp ăn cũng được, không có tội, khỏi phải trả, bởi vì không ăn thì chết. Thì trong hoàn cảnh các tông đồ và các hoàn cảnh mà David cũng như cận vệ những người theo ông bị vua Sao-lê rượt bắt, ông ấy cuốn lên nó cũng chạy, không kịp đưa cái gì, đói quá thì vào lấy bánh ăn được chứ. Thì Đức Giêsu có ý nhắc là cái điển tích này để nói gì với chúng ta? À, ngài là David đây. Ngày xưa ông David chạy trốn vua Sao-lê, thì Sao-lê ghét tị với David mà giết David. Thì bây giờ có bao nhiêu người đang ghét tị, nhất là đồng mục Sơ Thái đang ghét tị với Đức Giêsu, và đang tìm cách giết ngài. Cho nên vì họ tìm cách giết ngài, ngài chỉ muốn để cho chúng ra tay, cả thầy trò phải vội chạy. Chạy trên đường nó nhìn thấy đó, cho nên chạy qua đồng ruộng để nó thấy. Đó là cuộc chạy trốn. Và cái cuộc chạy trốn của Chúa Giêsu như vậy ấy, là báo trước cuộc tử nạn của ngài. Nó sẽ giết ngài. Hôm nay ngày trốn được nhưng mà chẳng bao lâu lắm là nó giết. Nhưng chính khi bọn nó giết ngài ấy, thì ngài sống lại vào ngày Chúa Nhật, ngài mới là chiên của Thiên Chúa đến cứu mọi người. Cái lời mở đầu giới thiệu của ông Gioan Tẩy Giả về Chúa Giêsu ở dân chương 1:19. Đây là chi tiết Chúa đứng xóa tội nhân dân. Ngài chính thức xưng là chi tiết Chúa xóa tội nhân dân khi người ta giết Ngài, là hy tế của Ngài được dâng lên Chúa Cha và xóa tội nhân dân. Thay thế cho cái phục vụ giọng phái vào ngày thứ bảy đâu có tha tội cho ai đâu, đâu cứu ai đâu. Cho nên Chúa Giêsu khẳng định trong tin mừng chúng ta mới nghe Matthew 12:8 đó, là tôi đây này mới là chủ ngày thứ bảy, chủ ngày Sa-bát. Tức là Chúa Giêsu là chủ của phục vụ, bởi ngày thứ bảy là phục vụ giáo phái mà. Thì Chúa bảo tôi mới là chủ phục vụ. Và quả thực đức tin Công giáo chúng ta hiểu rằng khi hội thánh cậy phục vụ, như là đọc cái phục vụ này, như là cậy các quy tích để nhất là thánh lễ, thì Chúa Giêsu làm chủ. Anh em nhìn thấy tôi đang dâng lễ đây, nhưng mà phải tin rằng Chúa đang làm chủ chứ không phải là tôi. Nên nghe bảo tôi con người đây mới là chủ ngày Sa-bát. Có khi cái phục vụ của người Do Thái ngày Sa-bát của họ đấy, Chúa không làm chủ. Phục vụ chúng ta đang dâng lễ này thay thế cho cái phục vụ Do Thái, Ngài làm chủ. Chính vì Ngài làm chủ cho nên Ngài tha tội cho chúng ta trong hy tế của Ngài. Vì thế mà Ngài binh vực các môn đệ, Ngài nói với những người đang phản đối, tại sao các ông lại lên án những người vô tội? Con tông đồ nó có vô tội, bước lối của ta đã có tội rồi, vi phạm Ngài ta Sa-bát này là có tội nữa. Vậy mà Đức Giêsu bảo các ông không được lên án người vô tội, là Ngài muốn nói về những ai giữ thánh lễ của Ngài được tha thứ, cho nên Ngài là vô tội. Vô tội đồng nghĩa là thoát chết, thoát tay tử thần để được sống đời đời. Đây là tin mừng lớn lao Chúa muốn cho cả loài người được hưởng nhờ cái ơn huệ này, để được tha tội, để thoát chết. Chân lý này trỗi vượt hơn chuyện của vua khiếp kỳ gia. Nếu chúng ta đọc ở Isaiah 38, tức là bài trong năm chẵn, thì có kể lại chuyện là vua Do Thái là thời ấy là vua tên là khiếp kỳ gia, ông ta bị nhiều ung nhọt trên người, bác sĩ y sĩ bó tay rồi, ông ta biết rằng không thoát chết được, buồn quá, còn đang ham sống mà bây giờ bao nhiêu ung nhọt trên con người của mình, y sĩ bó tay, ông ta quay mặt vào vách, nằm trên giường quay mặt vào vách khóc nức nở vì biết không còn ở trần gian này, sắp chết rồi. Ông xin Chúa cứu ông xin Chúa tha tội cho ông. Bây giờ trần gian thì không ai làm gì ngoại trừ Thiên Chúa. Lời cầu nguyện của ông trong đau khổ bệnh tật như vậy, Chúa nhận lời và Chúa sai quân sứ đến nói với ông rằng ông muốn được thoát chết, ông cứ lấy bánh trái vả mà bôi vào các ung nhọt, bôi tới đâu là lành tới đó. Giống như mấy đứa con hái trái sake cũng là bánh vào, sake chữa nhiều bệnh ấy. Thì cái bánh trái vả của người Do Thái họ thường dùng. Vua sứ Isaiah nói với vua rằng vua đừng khóc nữa, cứ lấy bánh trái vả trà vào ung nhọt, trà tới đâu là lành tới đó. Ông làm như vậy, quả thật hết bệnh và ông sống thêm 15 năm nữa. Cho nên ông hết lòng tạ ơn Chúa đã cứu ông để cho ông được sống thêm 15 năm. Thì cái lời tạ ơn này qua hành động của vua cái kia ra nhờ bôi trách vả vào thân xác, nó trở thành cái dấu chỉ chúng ta phải cảm ơn Chúa nhiều hơn mỗi khi chúng ta giữ thi tế của Ngài là thánh lễ. Không phải là lấy bánh chay vả để mà bôi, mà là chính Giêsu bánh thánh. Là bánh biến rượu nho, sau khi nó được chuyển phép trở thành chính Giêsu, không phải bôi vào thân xác mà nuốt Ngài vào con trong lòng ta, để Ngài chuyển lưu toàn thể cơ thể của ta, mọi tế bào đều được tiếp nhận máu thịt Chúa Giêsu, thì bảo đảm hơn là bánh chất vả xoa vào sự thịt của ông Kiki ra chứ. Cho nên này, Isaiah chương 38 câu 17, cái lời cầu nguyện của Đức Kitô cũng là cầu nguyện chúng ta được phải lặp lại là: lạy Chúa, chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong. Hố diệt vong là hố gì? Đó là hố của tử thần. Chính Chúa Giêsu kéo chúng ta khỏi hố tử thần để thoát tay nô lệ Satan. Bởi vì mỗi một khi chúng ta phạm tội, Chúa để cho quỷ nó có quyền quăng chúng ta xuống hố tử thần, hố diệt vong. Ở đó Chúa diễn tả ghê lắm. Chúng ta đọc ở Matthew 22 câu 13 hoặc là Marco chương 9 câu 48, người ta sẽ trói tay chân các ngươi lại, quăng vào nơi tối tăm, ở đó khóc lóc nghiến răng, rồi bỏ đút rỉa, lửa bừng cháy mà rồi bỏ không chết. Lửa rồi bỏ đút rỉa đã là khổ rồi mà nó không chết, lửa cháy bỏ không chết mà mình lại khổ quá đi, ở đấy khóc lóc nghiến răng. Thì có một cụ nghe về là với thư cha con đụng hết răng rồi, chắc không phải xuống vào vì quạt ra được một hiến, phải không? Nên cái kiểu diễn tả gợi hình là quá khổ. Đó là quỷ nó có quyền. Khi chúng ta không kết hợp với Chúa Giêsu thì chúng ta khổ như vậy đấy. Khi khổ đó còn khổ hơn người Do Thái khi bị bọn đánh trọng trong mắt làm nô lệ, đánh đập, nó bóc lột sức lao động, bắt làm tối đa bằng cho ăn. Nhưng mà người Do Thái kêu cầu Chúa, Chúa để thương, Chúa giải phóng dân tộc này khỏi ách nô lệ của vua Ai Cập, của đế quốc độc ác này, bằng cách trong bài đọc chúng ta mới đọc ở xuất hành chương 11 từ câu 10 câu 12 là đêm hôm đó trước khi ra khỏi Ai Cập thì người Do Thái theo lệnh của Môsê được Chúa chỉ cho, nhà nào người Do Thái cũng giết con chiên ăn cho bằng hết, không ăn hết thì phải mời đôi giáo đến ăn và lấy máu chiên bôi ở cửa. Đêm đó thiên thần của Chúa đi khắp nước Ai Cập, nhà nào có máu chiên bôi cửa nhà đó thoát chết, nhà nào không có máu bôi ở cửa thì thần của Chúa đến diệt hết các con đầu lòng, kể cả con của vua. Thì quả thật đêm hôm đó nhà của ai được bình an? Nhà của những người Do Thái, bởi vì có máu chiên bôi cửa. Còn Ai Cập không biết để làm chuyện đó, nhà Ai Cập không có máu thì bị sát hại hết. Chứ nhà Ai Cập nó sợ quá, nhà vua sợ quá, thôi đuổi bọn Do Thái đi. Vậy thì nhờ máu bôi ở cửa, máu bôi chiên thôi mà người Do Thái thoát nô lệ. Ở đó cũng chỉ là một cái biến cố để được hoàn thành hảo ý nghĩa vào thời tân ước. À, chúng ta không bôi máu chiên lên cửa nhà mà là máu Chúa Kitô chiên miền chúng ta. Thiên Chúa Giêsu khi chịu phép mình máu Chúa này, chúng ta đây là chén máu Thầy, hãy cầm lấy uống đi. Đó, máu chi môi cửa mà đã được thoát chết, không chỉ là máu Chúa Kitô luân chuyển trong cả con người chúng ta, chúng ta lấy thì còn có gì bảo đảm hơn nữa, cả hồn cả xác được sống bên Chúa, đó mới là điều mừng. Và như vậy cái hình ảnh mà máu chiên bôi cửa của Chúa Thánh thoát chết đã được Chúa Giêsu thực hiện qua hy tế của Ngài, và Ngài muốn cho cả loài người này được thoát tay từ thần, thoát tay thoát nô lệ Satan nhờ hiệu quả hy tế của Ngài, nếu đón nhận mình có thể này. Và qua hy tế này chúng ta mới thực sự tạ ơn Chúa vì không còn phải đói. Các môn đệ vào ngày Sa-mát đói là ám chỉ cái gì? Cái phục vụ của người Do Thái không làm cho người ta đói quá, cho nên các tông đồ đói. Còn phục vụ của Chúa Giêsu tức là thánh lễ làm cho chúng ta được no quá, không ai còn phải đói nữa. Một đói khác, Chúa Giêsu tất cả là sự sống sung mãn của chúng ta. Nên thấy Phaolô trong thư cho tái chương 9 câu 11-14 nói là máu chiên ngày xưa của người cho thái bôi trên cửa hay tế lễ trong cuộc tế lễ của họ không có sức tha tội cho ai, còn máu Chúa Kitô thì tẩy rửa hết tội chúng ta để chúng ta được thoát chết, được sống bình an. Và chúng ta biết rằng hy tế của Chúa Giêsu còn là tiệc cưới của Ngài nữa đấy. Ngài là tân lang, chúng ta là hiền thay khởi đi từ bên rửa tội. Thế con ô xác quyết chúng ta là hiền thay của Chúa Kitô, hai chúng tôi chương 1 câu 2 đấy. Và đó là hiền thay của Chúa Kitô thì có tiệc cưới mà sách Kỳ Huyền chương 19 câu 7 đến câu 9 nói là tiệc cưới của chiếc con, tiệc cưới của Chúa Giêsu thì chúng ta là hiền thê mặc áo trúc bâu, là công đức của các thánh. Và khi chúng ta dự tiệc thánh thể là cũng là tiệc cưới của con chiên Thiên Chúa, thì chúng ta mới thấy có lý để đọc cái câu đáp ca chúng ta mới đọc ở trong Thế Vinh 116-115 câu 13: tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Thiên Chúa. Nâng chén trong tiệc mà tiệc cưới, nâng chén tiệc nào khai tiệc người ta chủ tiệc chẳng xin quý khách chúng ta cùng nâng chén này 100% này, phải không? Trên diễn tập có động viên không? Anh tới đâu tôi tới đó này, 100% này, không rơi rớt này, không lăng đền này, có không? Nam vô tử như cờ vô phong này, bắt đầu không? Nên trên này nâng chén vui mà tiệc phải nâng chén, trên là tiệc cưới nâng chén. Nên tôi xin nâng chén mừng tôn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. Những người này được nâng chén, họ là những người đã từng nghe theo lời Chúa Giêsu. Ngày đoạn đó là chiên ngoan của Ngài, mà câu tôi vui kinh mừng chúng ta mới đọc lặp lại ở gian chương 10 câu 27: chiên tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Đức từ biết của Kinh Thánh là cưới đấy, khi đã cưới đấy thì theo Chúa cưới đấy chúng ta, Chúa yêu chúng ta bằng tình yêu vô tê, cho chúng ta theo Ngài. Đấy, những câu mà tôi có tin mừng nói: chiên tôi nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Xin Chúa cho chúng ta nhận ra giá trị hy tế của Chúa quá tuyệt vời, mà y tế của người Do Thái. Họ tưởng rằng trọn vẹn nhưng đã bị đẩy lui vì không có sức cứu, không có sức tha tội. Chúa Giêsu đã thực sự tha tội và làm cho tôi được no thỏa vì Ngài là chủ của phục vụ. Thế cái phục vụ nào mà không làm cho người ta no thỏa không phải là phục vụ của Chúa Giêsu. Nói như vậy tôi cũng quyền nói thế này này: linh mục nào dâng lễ mà không làm cho người ta no thỏa lời Chúa thì không phải là Chúa Giêsu muốn linh mục dâng lễ cái kiểu như vậy. Người ta đến dự lễ người ta cảm thấy được no thỏa, no thỏa vì lời Chúa người ta hiểu, no thỏa vì lời Chúa làm cho người ta vui mừng thích thú, no thỏa vì mọi người khao khát được lên trước Chúa. Thánh lễ ai dự cũng thấy thế, thì linh mục nào dự lễ như vậy mới đúng là hiện thân Chúa Kitô, vì thánh lễ của Chúa Giêsu làm cho mọi người no thỏa, không ai phải nói phải khác.